hay rất cắt ái thì mới xuất ra, từ thân thì mới học đạo. Nếu còn ái thì còn trong cái căn nhà, nếu còn thân thì chưa có vào đạo, tại vì còn ngã, còn tôi người, còn thị phi và nhân ngã thì chưa thấy được đạo. Nếu chưa cắt ái thực sự, chưa ra khỏi, thành thiên hạ lầm lắm. Các cái ái này gọi là các cái ái của gia đình, các ái cha mẹ, xong rồi tưởng nó chỉ có trên đời này chỉ có một thứ ái đó thôi để cắt, xong rồi nhập đạo ái thầy ái bạn, thì có xuất gia hồi nào? Nó vẫn nằm ở trong cái ái thôi. Đâu Đức Phật đâu có khẳng định rằng là ái cha mẹ phải xả nhưng mà ái thầy phải kết. Đức Phật chưa bao giờ nói như vậy. Và bất kể thứ ái nào cũng phải xả. Bất kể nó là ái gì. Thành ra Đức Phật thì có thể thị hiện, là Ngài cũng có thể hành tất cả mọi cái pháp. Thế nhưng theo cái nghĩa của Tam Ma Bát Đề, tức là gọi đó là vô ngại, vô ngại tác dụng, tức là tất cả những cái hành xử đều đó đều là thị hiện, gọi vô ngại. Thành ra Đức Phật cũng có thể hành xử tất cả những thứ đó, nhưng mà Đức Phật đưa người ta đến giải thoát, chứ không phải hành xử những thứ đó để trói buộc con người bằng bất cứ một thứ luân lý nào hay tình nghĩa nào để trói buộc, mà là Đức Phật có thể sử dụng tất cả những thứ như thế để mà giúp cho chúng sinh thực sự thoát ra được. Tại vì chúng sinh căn cơ yếu đuối, còn thèm khát những cái như vậy, thành Đức Phật cũng phải phương tiện để cho chúng sinh nương, có chỗ nương vậy thôi. Nhưng mà nương đó, nhưng mà Đức Phật khi nào cũng, trong tất cả những cái pháp sự tu hành của Đức Phật, khi nào Đức Phật cũng muốn xóa bỏ toàn bộ những thứ đó ở trong tâm thức của chúng sinh, chứ không phải nuôi dưỡng. Thành thử, cái hành động của Thuyết Phong Nghĩa Tồn nó chỉ có nghĩa nếu mà đồ chúng hiểu được rằng là Ngài muốn chỉ bày rằng là đồ chúng đều là những kẻ như thế. Thì kẻ nào mà hiểu được cái ý nghĩa đó, tức là biết được, tức là kẻ đó có chuẩn bị, tức là có biết rằng là nếu mà mình không chuẩn bị thì mình luôn luôn là một người ở trong cái căn nhà đóng kín cửa, xong nồi lửa, xong rồi cầu cứu. Thì nếu có chuẩn bị như vậy thì hiểu cái cách, hiểu ngay hoàn cảnh như vậy và hiểu cái cách để cứu. Mà là cứu người, cứu khổ của Quan Thế Bồ Tát không phải là cứu khổ thật sự như mình suy nghĩ, mà cứu khổ của Quan Thế Bồ Tát chính là cứu độ chúng sinh. Hay ra Bồ Tát nào cũng cứu khổ hết. Tại cứu độ chúng sinh nó chính là cứu khổ và diệt trừ khổ vĩnh hằng. Nó là diệt cái khổ đi thật. Chứ không phải là dập cái khổ này và để tất cả những cái căn nguyên còn tiềm tàng ở trong tâm thức của con người đầy rẫy những cái trùng tử của khổ não còn tồn tại mà gọi là cứu khổ. Bồ Tát đâu có cứu khổ lơ tơ mơ như vậy. Rồi Bồ Tát khi nào cũng phải cứu khổ theo một cách của trí tuệ quán chiếu, hiểu nguyên nhân của khổ là tập. Cho nên diệt tận cái tập là phương pháp của đạo, sẽ đưa đến cái kết quả là bao nhiêu khổ đều bị tận diệt, gọi là đắc được kết quả của diệt. Thành ra trên nguyên tắc khi nào cũng phải khổ, thấy khổ, đâu phải là như mình thỉnh thoảng mình bị phiền não mới gọi là khổ. Bồ Tát thấy nhân sinh thì khổ, thấy căn bản của ngã là khổ, và thấy tất cả những cái gì đó liên quan tới cái ngã đó năng sinh ra những pháp khổ gọi là tập. Thành ra tìm cái con đường để diệt tận tất cả những nguyên nhân đưa đến gọi là đạo. Thành đó là phương pháp diệt khổ, tại vì tiền đề gọi là khổ đế, thì sẽ kết quả chung cục hết gọi là diệt, tức là diệt tận khổ. Thì đó không phải phương pháp cứu khổ, phương pháp gì nữa. Còn đây mình hiểu lầm, chẳng lẽ Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ dở hơn Thanh Văn Duyên Giác? Hay là nếu Quan Thế Âm Bồ Tát chỉ có cứu khổ theo cái tinh thần mình suy nghĩ, là dập cái khổ cho mình nhất thời xong rồi thôi, thì tội nghiệp cho Ngài, mình hơi hủy báng Ngài á, chẳng hiểu mảy may nào hết. Mình chưa thấy Ngài, chưa thấy Pháp Ngài và chưa thấy Ngài. Ngài không phải cái đó, Pháp Ngài không phải cái đó, mà mình nhận cái đó là Ngài, mình nhận Pháp đó là Ngài. Thì vậy Quan Âm của mình phi chân Quan Âm, thì không thực thấy. Không được thấy cho nên không thực thoát khổ. Thực thấy Quan Âm thì sẽ thoát khổ. Thì như vậy thì ở đây Huyền Sa Sư Bị là người biết. Và Huyền Sa Sư Bị biết rằng cứu khổ tức là lửa, đó chính là cứu nhân. Thì nó làm sao cho cái nhân nó nhảy ra khỏi. Thì như vậy ở đây Huyền Sa Sư Bị có thể sử dụng một phương pháp rất ư là nghịch để cứu. Tức là gọi là đổ dầu vô lửa, tức là ném củi vào trong lửa. Ném củi vào trong lửa, đó cũng là một cái phương pháp, rằng là làm cho chúng sinh thấy, thấy và nhận diện một cái khổ, tính chất của cái khổ đó một cách thâm thúy. Chẳng hạn Đức Phật nói rằng trí có ba hạng. Tức là hạng mà thượng căn đó, là hạng nghe chuyện khổ là đủ để hiểu được là yếu tố nhân sinh là khổ. Hạng trung căn đó, là hạng mà thấy những người xung quanh mình bị khổ, thấy những người thương của mình bị khổ, thì mới thấm thía cuộc đời là vô thường là khổ. Hạng hạ căn đó, là phải tự mình chịu, tự mình chịu một cái cơn khổ kịch liệt. Lúc đó mình mới thấm được rằng là nhân sinh thì khổ. Thành có đôi khi độ sinh cũng tùy căn, cũng như là Đức Phật bảo rằng là điều phục chúng sinh giống hệt như điều phục con ngựa. Một anh mà nài ngựa hỏi Đức Phật điều phục chúng sinh đó. Đó. Đức Phật điều phục chúng sinh như thế nào? Đức Phật bảo ông điều ngựa như thế nào? Anh kia nói ba pháp điều ngựa, Đức Phật bảo tôi điều chúng sinh cũng giống vậy, cũng có ba pháp. Thì ở đây cũng vậy. Thì khi Ngài Nam Tuyền Phổ Nguyện là chứa một cách hết sức là thuận, là ném cái chìa khóa, là câu đáp. Rồi làm thế nào để mở cửa? Đáp được thì mở. Thế cái chìa khóa là cái sự mở cửa. Còn cái chiều kia là chiều nghịch, là ném thêm củi vào nữa. Ném thêm củi vào. Cái anh này là một anh ngoan cố, đóng chặt cửa nhất định chịu ra và nổi lửa lên đốt một cách kịch liệt. Anh dần ném thêm củi vào. Ném thêm củi vào cho đến khi mà rằng là anh chịu không thấu cái khổ. Thì tự anh phải tìm được cách ra. Mà cách ra đó là chư Phật, chư Tổ Sư biết rằng là nó nằm sẵn ở nơi mình. Cái vấn đề, cái giải quyết mọi cái khổ nằm sẵn ở mình. Tại tự mình làm, kẻ nào trói, kẻ nào cởi, kẻ nào khóa, kẻ nào mở. Thành vấn đề đó, kẻ nào đốt, thì kẻ đó dập. Chư Phật, chư Tổ Sư hiểu như vậy. Anh ra không sợ anh nó chết. Anh cứ liệm vô, anh chịu không nổi thì tự anh. Tự anh sẽ ra thôi. Bắt buộc anh phải lìa thôi. Thì anh phải chạy ra. Và như thế là cứu người. Anh như vậy khi mà Ngài Thuyết Phong Nghĩa Tôn mà mở cửa bước ra ngoài thì đương nhiên là Ngài Huyền Sa Sư Bị thành công. Thì đương nhiên rằng là dưới con mắt của Ngài Thuyết Phong Nghĩa Tôn thì là trong đại chúng nó chỉ có Huyền Sa Sư Bị là đủ bản lãnh hoằng pháp lợi sinh. Tại Huyền Sa Sư Bị là người luôn luôn chuẩn bị, thành ra ứng phó rất là nhạy. Giống như câu thành ngữ của Thiền Tông nói căn mộc tùy thân phùng trường tác hí. Và khi Đặng Ngần Phong mà xin phép Ngài Mã Tổ lên đường tới vấn đạo với lại Ngài thạch đầu. Rồi Ma Tổ nói coi chừng à, đường lên thạch đầu trơn lắm á. Dù là không có tuyết đóng như vậy nhưng mà trơn còn hơn đây nữa. Ngài Đặng Ngần Phong nói một cách tự tin, bảo căn mộc tùy thân phùng trường tác khí, có gậy ở trong tay rồi, cứ gặp chỗ nào đó là cái trường hí, tức là cái chỗ mà diễn kịch, là lập tức mình đóng vai trò liền. Anh không sợ. Nhưng mà chung cục hai lần lên trên đó là xác nhận là công nhận chân thiệt. Thế thì dù cho chứng tỏ rằng là thật sự Huyền Sa Sư Bị là người có căn mộc tùy thân phùng trường tác khí, thành ra Thuyết Phong Nghĩa Tồn muốn bày đặt tới đâu ngài cũng bày đặt tới đó. Đó, tức là ngài tác khí tới đó, ngài kia phùng trường, ngài kia lập trường tới đâu thì ngài này tác khí tới đó, chứng tỏ là ngài có căn mộc tùy thân. Căn mộc ở đây chỉ cho Phật pháp chống đỡ, chỉ cho Phật pháp tùy thân này. Nếu có Phật pháp tùy thân này, gặp ở đâu á thì khởi những cái vô ngại tác dụng, gọi là phùng trường tác khí, thì chẳng có lo ngại gì hết. Thành ra dưới con mắt của Thuyết Phong Nghĩa Tồn như vậy thì mới thấy được rằng là ngài Huyền Sa Sư Bị đó mới là tay như thế, tay có căn mộc tùy thân phùng trường tắc khí, mà người có bản lãnh thực sự, mà người có chuẩn bị thực sự. Mà người có chuẩn bị thực sự đó là cái người biết tu. Tức là cái người đó khi nào cũng Phật pháp cũng ở ngay tiền diện, chứ không phải rằng là phải chờ suy nghĩ lại. Mà khi nào Phật pháp cũng ở nơi sự suy nghĩ, thành ra làm gì có chịu suy nghĩ lại. Còn cái kia Phật pháp đi vắng, thành ra mới phải lôi nó lại, kéo nó về, còn phải điện thoại kêu Phật pháp về lại với mình. Còn này là không. Nó bây giờ có thể nói rằng là Phật pháp từ đâu sinh? Từ mình. Phật pháp ở đâu? Ở ngay nơi mình. Phật pháp là ai? Phật pháp là mình. Thành ra đó mới biết rằng là Phật hay pháp thì cũng ở ngay tại nơi tự tâm. Cho nên vì vậy mà Đại Châu Huệ Hải khi tới học đạo với Ngài Mã Tổ, Ngài Mã Tổ bảo chứ ông tới cầu gì? Bảo đệ tử đến đây tới cầu pháp. Mã Tổ bảo ô, vậy là ông đi về đi, bởi lẽ ở đây tôi chẳng có chút pháp nào hết. Ông về đi, tôi nghĩ rằng là pháp á, thì ở ông mới có chứ ở tôi thì không. Rồi tại sao mà Mã Tổ nói như thế? Dễ lắm, mấy bữa trước nói là giải thích cho cái câu đó rồi. Nói tôi nghĩ pháp á, thì ở ông nó sẵn có, ở tôi thì nó vốn không. Cho nên tôi ở đây chẳng có mảy may ti hào nào pháp để cho ông hết trơn, là thành ra ông tới đây lộn chỗ. Thế vậy mà về sau này Đại Châu Huệ Hải trở thành cao đồ của Mã Tổ đạo nhất, nhờ học cái chỗ rằng là bổn vô tu tập, cập tu tập xả, mà trong cái chương biển âm của Kinh Viên Giác Đức Phật nêu lên đó. Trước khi Đức Phật giải thích 25 định luân tu hành, thì Đức Phật cũng nhấn mạnh câu đó. Thì Đại Châu Huệ Hải học được cái vấn đề là dĩ vô sở đắc, mà dĩ đắc vô sở ngại. Đó là chẳng có một pháp nào. Cho nên từ đó mới thành được cái mà vô sở chứng ngại. Cho nên từ đó trở đi mọi cái tác dụng đều gọi là vô ngại tác dụng. Còn mình đây khởi bất cứ cái gì nó cũng đưa đến một cái chứng ngại. Khởi thương, khởi ghét. Đó. Khởi tâm học đạo cũng như tâm lười biếng đều trở thành chứng ngại. Đều trở thành chứng ngại. Khởi tâm làm Phật sự cũng như là chuyện thế sự đều khởi chứng ngại. Chẳng có tác dụng nào gọi là vô ngại. Xét cho kỹ. Nếu chịu khó bỏ buông xả tất cả, tức là đừng có đứng trên lập trường của luân hồi, tức là lập trường của thương ghét, lập trường của thuận nghịch mà tư duy thì nó cái gì cũng méo mó. gạt nó hết, đứng ở trên lập trường của Phật Pháp mà bình tâm suy nghĩ thử thì mới thấy được Phật Pháp. Thì mới thấy được lời của Đức Phật nói là gì. Thành ra người tu học cứ chỉ chạy theo hiện tượng, tức là Đức Phật nói làm sao thì làm y như vậy. Thành ra vì vậy Đức Phật mới phải cẩn thận ghê lắm, là Ngài mới phải tuyên thuyết rằng là Như Lai 49 năm nay hề có thuyết pháp. Người nào mà nói Như Lai có thuyết pháp là hủy báng Thế Tôn. Thế Đức Phật mới phải nói như thế ở trong Kinh Kim Cương đó. Nhưng mà lý do là tại vì thiên hạ Như Lai thuyết pháp như phiệt dụ giả. Như Lai thuyết pháp giống như thuyền bè, nhưng mà thiên hạ nó cứ bám chặt vào cái thuyền bè, nó không chịu băng sông. Nên Đức Phật và thuyền bè là để băng sông, tức là bám chặt vào ngón tay mà không chịu thấy mặt trăng. Hay tôi sẽ kể một cái câu chuyện tiếp để làm một cái kinh nghiệm tu học mà mình tư duy, mà mình suy nghĩ, mà mình cũng sẽ thấy ra được nhiều khía cạnh của Phật Pháp lắm. Câu chuyện này trích ra từ trong Kinh Bách Dụ. Câu chuyện này do chính Đức Phật kể, tôi kể lại thôi. Rằng là có một cái ông nhà giàu. Ông này, ông làm nghề thương gia đi buôn bán. Mỗi lần đi buôn bán thì có con lừa chở hàng. Ông nuôi một gã nô bộc để trông nom nhà cửa trong khi ông đi buôn bán. Thì một bữa, ông đi về quê thăm gia đình. Thì ông dặn dò gã nô bộc thật là: tôi đi rồi á, thì anh á phải trông nom nhà cửa. Đó, cửa nèo mỗi ngày phải coi sóc. Đó, không có để ăn trộm nó vào cửa nèo á, coi sóc. Đó, rồi con lừa của tôi á thì lúc nào anh cũng phải trông nom, đừng có để cho nó sổng dây chạy đi mất. Cái dây khi nào cũng phải cột nó, không có tháo cái dây lìa khỏi nó, rồi nó chạy mất nó. Đó, thì là hỏng chuyện. Rồi cửa nèo là phải trông nom, không có được lơ là. Rồi ông chủ dặn như vậy, rồi ông chủ mới đi về quê.